số người nghĩ rằng đây là trong một năm là ngày lễ vui mừng lớn nhất, là những ngày vô cùng hoan hỷ. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói lời chân thật, con người từ khi ra đời bắt đầu ngày hôm đó đích thật là dũng mãnh tinh tấn, từng phút từng giây họ cũng không lãng phí. Họ hướng về đâu mà đi? Họ hướng về phần mộ mà đi. Một ngày so với một ngày gần đến, tuyệt đối không dừng lại một giây. Chúng tôi thường nói dũng mãnh tinh tấn, chỉ có sự việc này là thật, không phải giả. Hay nói một cách khác, chúng ta từng năm gần đến phần mộ. Cho nên, những người có trí huệ, tâm cảnh giác của họ rất cao. Một năm 360 ngày, địa cầu chạy quanh mặt trời một vòng. Trong thời gian một năm, chúng ta có thành tựu gì không? Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm. Những ngày tháng của chúng ta sống đó có luống qua hay không? Pháp thế gian và xuất thế gian, cái gì gọi là không luống qua? Cổ nhân Trung Quốc, cái gọi là lập công, lập đức, lập ngôn, trong Phật Pháp nói cái đó cũng là luống qua. Tại sao lại nói luống qua? Ba sự việc này cổ nhân nói là tam bất hữu, tức là ba thứ không một nát. Nhưng trong Phật Pháp nói thế gian là vô thường, quốc độ dễ sụp đổ. Làm sao mà không một nát? Chỉ có một thứ không một nát, là tâm tánh không một nát. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều là những người chân chánh giác ngộ. Họ đã tu được cái gì? Là đã minh tâm kiến tánh. Chỉ có sự việc này mới là chân chánh không mục nát. Ngoại trừ việc này ra, chẳng có một thứ nào mà không mục nát. Núi sông đất đai, biển dâu biến đổi, về phần nhân sự cũng đã thay đổi rất nhiều. Năm xưa tôi ở tại bên này giảng kinh, thính chúng là những vị lão đồng tu. Bây giờ tôi nhìn thấy ít nhất hết phần nửa không còn, thậm chí 2/3 không còn nữa. Cũng có những vị đã qua đời, cũng có những vị đã di dân đến quốc gia khác. Những sự việc này chúng ta học Phật, đây cũng là Phật Pháp, cũng là bộ kinh điển sống động hoạt bát. Chúng tôi nói thế gian là vô thường, quốc độ dễ sụp đổ, để cho bạn tận mắt nhìn thấy, từ chỗ này mà đề cao cảnh giác của mình. Chúng ta phải xả bỏ vô thường, chúng ta phải tìm cầu chân thường. Chân thường tức là kiến tánh, nhất định phải đạt được minh tâm kiến tánh. Có một ngày Pháp sư Ngộ Bình từ trên mạng lưới phát hiện người Nhật Bản nghiên cứu sự kết tinh của nước. Họ nghiên cứu đã có 8 năm. Phát hiện nước, quả địa cầu của chúng ta 70% là nước biển. Phần nước trong thân thể của chúng ta có lẽ cũng là 70%. Chúng ta dùng nước để uống, hằng ngày khi dùng nước, nếu dùng kính hiển vi mà quan sát, sẽ phát hiện cái gì? Phát hiện nước không phải là chết, là nó sống. Nó biết nghe, nó biết nhìn. Bạn hãy mở những bản nhạc rất hay và êm dịu, như nhạc khúc Điền Viên Giao Hưởng, cho nó nghe. Sau đó bạn dùng kính hiển vi mà quan sát, sự kết tinh của nó vô cùng tốt đẹp. Kết tinh rất là đẹp đẽ. Nếu bạn mở những bản nhạc hiện đại kích động, sau đó lại quan sát nước, nó kết tinh rất là khó coi. Họ đã thí nghiệm nhiều lần đều có kết quả như vậy, chứng minh nước là nó biết nghe. Cho nên từ chỗ này mà nói, ngày nay chúng ta đã có khoa học chứng minh, Phật đã giảng những đạo lý này, khoa học gia đã chứng minh, con người không thể nóng giận. Nếu bạn nóng giận thì nước trong thân, trong toàn thân của bạn đều biến thành không tốt. Chẳng những nước biến thành không tốt mà tế bào của bạn và lỗ chân lông của bạn tất cả đều biến thành rất xấu xí. Bạn hãy suy nghĩ, khi cái tướng của bạn nóng giận, bạn xem trong kính thì rõ ràng thật là xấu xí, phải không? Tại vì sao? Vì mỗi tế bào trong thân của bạn đều rất xấu xí. Đây là đối với thân thể của mình bị tổn thương nặng nề. Cho nên cư sĩ Hứa Triết ở Tân Gia Ba nói với tôi rằng, khi nóng giận chỉ có 3 phút mà thôi, phải mất hết 3 ngày mới có thể khôi phục lại thân thể hình bình thường. Điều này rất có đạo lý, nói được rất rõ ràng. Cho nên khi con người gặp chuyện không vui mà nóng giận, đó là kẻ ngu nhất trong thiên hạ, là kẻ điên rồ. Người thông minh, những người có trí huệ tuyệt đối không làm những việc điên rồ này. Họ vĩnh viễn bảo trì được tâm bình khí hòa. Phàm phu lục đạo, nếu muốn tâm mình trong cảnh thuận duyên và nghịch duyên mà có thể làm chủ được, đó là một việc không dễ dàng, phải có công phu. Phải có công phu gì? Điều thứ nhất, bạn phải có nhận thức chính xác, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Điều thứ hai là phải khống chế dục vọng của bạn. Con người tại sao lại có thất tình ngũ dục? Đều là do dục vọng nổi lên. Dục vọng là cái gốc của lục đạo luân hồi. Nếu dục vọng mà không trừ bỏ thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Đạo lý là như vậy. Vãng sanh cũng không được, A-di-đà Phật có kéo cũng kéo không nổi. Nhưng muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng có thể được. Chỉ cần trong một sát na ấy, ta đã buông xuống tất cả, thì lập tức được vãng sanh. Sát na thứ hai, vọng niệm khởi lên, thì ta đã sanh đến cực lạc thế giới rồi. Vẫn còn kịp thời. Nhưng mà bạn phải nhớ, có bao nhiêu người được may mắn như vậy, khi sắp lâm chung, ngay lúc này mà được người ta trợ niệm, thật sự buông xuống tất cả, không cần nhiều thì giờ, chỉ cần một sát na thì họ đã vãng sanh. Chỉ sợ bạn trong một sát na này mà vẫn không buông xuống được thì bạn không được vãng sanh. Cho nên trước kia thầy Lý thường bảo với chúng tôi rằng, một vạn người niệm Phật thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Những người niệm Phật 9.990 mấy người không được vãng sanh là nguyên nhân gì? Là vì trong một niệm ấy, lúc lâm chung vẫn không buông xuống được. Pháp môn niệm Phật là mang nghiệp vãng sanh, cùng với pháp môn tu hành khác thì khác biệt ở tại chỗ này. Chúng ta không thể không biết, cho nên lúc nào thì phải buông xuống, là lúc bình thường thì phải buông xuống. Đối với cái thế gian này, không nên có bất cứ cái gì lưu luyến, phải thật sự buông xuống thì được đại tự tại, thì được khoái lạc. Quý vị chẳng có cách nào biết được. Tôi có nói rồi, quý vị cũng không hiểu, bởi vì quý vị chưa có thể nghiệm qua. Cổ nhân thường nói, như người uống nước lạnh ấm tự biết. Bạn phải thật sự dụng công thì bạn mới có thể thể hội được. Sau khi bạn thật sự đã thể hội được thì bạn sẽ không còn tiêm nhiễm ngũ dục lục trần. Tại vì sao? Vì biết đó là khổ, đó là chân khổ. Bạn biết buông xuống là khoái lạc, buông xuống là tự tại. Có những người hồ đồ nghĩ rằng nếu buông xuống tất cả thì cái gì cũng không có. Họ không hiểu được, buông xuống tất cả thì được tất cả. Không buông xuống, cho dù bạn có được, nhưng rất là có giới hạn. Thật đáng thương. Nếu bạn sau khi buông xuống thì tâm của bạn cùng với toàn cả hư không pháp giới hợp thành một thể. Trí huệ và phước báo đã tu, đã chứng của mười phương Như Lai, ta cũng được thọ dụng, ta cũng được hưởng thụ. Tại vì sao? Vì đã thông đạt. Nếu bạn không buông xuống thì có rất nhiều giới hạn, trở ngại không thông, không thông, nhưng bạn vẫn có được sự hưởng thụ. Một tí phước báo này là do bạn tu tập tích tụ nhiều đời nhiều kiếp mà có. Nhưng trong đời này lại ngu si, vì dùng tâm bất thiện. Bạn dùng tâm bất thiện thì phước báo tu tập tích tụ đã giảm bớt rất nhiều. Thí như nói trong mạng của bạn, gia tài vốn có 1 ức, bởi vì bạn dùng tâm bất thiện, thường hay tính toán nghĩ cách lợi dụng chiếm lấy kẻ khác, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác hại người lợi ta, kết quả đã được phước báo đó. Có lẽ trong mạng của bạn chỉ còn 1 nửa, thậm chí vẫn không tới 1 nửa. Mạng của bạn vốn có 1 ức, nay bạn chỉ còn 50 triệu, thậm chí chỉ còn 20-30 triệu. Tự mình nghĩ rằng rất phi thường, ta rất có bản lãnh kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng họ không biết đã giảm rất nhiều. Việc này chúng tôi đã nhìn thấy qua rất nhiều người thế gian ngu si. Nếu họ dùng thiện tâm, dùng thiện ý, thường thường đi giúp đỡ cho kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác thành tựu, thì gia tài trong mạng của họ tăng thêm lợi tức không phải chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Cho nên người không biết dùng thiện tâm, không hiểu dùng thiện ý đối đãi người, lúc nào cũng muốn khống chế người ta, lúc nào cũng muốn lợi dụng chiếm lấy người ta, điều này rất là hư hại. Chỉ cần bạn có 2 cái ý niệm này, bạn học Phật, xin thưa với bạn, nói dễ nghe một tí, bạn chỉ được 1 tí Phật pháp ngoài da. Bạn có được khế nhập hay không? 1 phân 1 hào cũng không được khế nhập. Sự lợi ích thù thắng của Phật pháp chân chánh, chẳng những bạn không được hưởng thụ, bạn thể hội không tới, bạn nhận thức cũng không tới, bạn xem kinh không hiểu, giảng cho bạn nghe cũng không hiểu. Tại vì sao? Vì bạn có chướng ngại. Có rất nhiều người hỏi tôi, thì tôi bảo với họ rằng tôi nói có 16 chữ là nguyên nhân của chúng ta không thể khế nhập Phật môn. Tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng là 16 chữ này. Từ chỗ này, từ chỗ nào mà bắt đầu hạ thủ? Tôi lại nói thêm 2 câu. Câu thứ nhất là xả bỏ những ý niệm khống chế đối với tất cả nhân sự vật. Điều này phải xả bỏ. Nếu bạn có cái ý niệm này thì trong đời này của bạn chẳng có hy vọng. Câu thứ hai là phải xả bỏ những ý niệm lợi dụng chiếm lấy đối với tất cả nhân sự vật. Điều này rất quan trọng, tuyệt đối không thể có 2 cái ý niệm này. Thí dụ nói chúng ta xây một đạo tràng. Lần này tôi ở Úc Châu xây một đạo tràng. Xây dựng đạo tràng là xây cho chư vị đồng tu để tu học. Tôi có cần hay không? Tôi không cần. Tôi không có cái ý niệm này. Cho nên khi xây dựng xong thì tôi để cho Sư Ngộ Hạnh làm viện trưởng. Sư Ngộ Hạnh và Sư Ngộ Lâm, Sư Ngộ Thông và Sư Ngộ Lâm làm phó viện trưởng. Người trẻ tuổi đảm nhận chức vụ này cũng vì phục vụ cho Phật pháp, để cho chính pháp trụ lâu, cũng vì phục vụ cho chúng sanh và giáo hóa chúng sanh. Nhưng chỉ là một thời gian. Xưa kia khi tôi giảng kinh thường nói, khoảng thời gian từ 40 tuổi đến 60 tuổi, chúng ta phải phục vụ cho Phật giáo, phải phục vụ cho đạo tràng. Từ 60 tuổi về sau thì phải thối vị nhường cho người khác. Tại vì sao? Vì 60 tuổi về sau thì phải làm việc của mình. Nếu bạn không chuyên tâm làm việc của mình thì bạn không thể bản sanh. Vấn đề này rất nghiêm trọng, cho nên 60 tuổi về sau không còn lo về gì cả.